thì như vậy mà là vô sanh, thì ở đây nó là vô sanh tức là chánh vị, thì ở trong cái chỗ vô sanh đó, ở trong cái chỗ chánh vị đó thì đâu có cái gọi là thọ ký hay là cái được vô thượng chánh đẳng chánh giác, bởi vì chính chỗ đó là cái chỗ tâm chính thôi, đâu phải là cái gì để mà được ở ngoài. Vậy cho nên ở đây nói rằng nghĩa là ở trong đó cũng mà không có cái được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là cái vô thượng chánh đẳng chánh giác không phải là cái gì mà gọi là được hoặc là có để mình được, mà chính là cái tâm giác ngộ thôi, gì khác. Cho nên đó là phá cái tưởng mà được thọ ký qua ba thời, tôi dùng cái ba thời để mà phá cái tưởng về thọ ký. Nhưng mà tìm ở trong ba thời đã không có Phật thì như vậy là thọ ký một đời trở thành Phật thì nó một đời nào tìm không ra, thì cái tưởng về thọ ký nó liền bạc, thì liền bạc từ ngay đó, chính ngay chỗ đó là chỗ được thọ ký. Khi mà phá hết rồi thì ngay chính ngay chỗ đó là cái chỗ mà được thọ ký một trong hai. Thì đó là cái phần mà gọi là phá tưởng về thọ ký qua ba thời, cũng như qua thời gian. Bây giờ nương đây có nghĩ như mà phá cái tưởng về thọ ký, cũng là ngài nói rằng nghĩa là thì bây giờ nghĩa là làm sao thế nào ngài Di Lặc mà được thọ ký một đời ư? Thì đó là từ như mà sanh mà được thọ ký, hay là từ như diệt mà được thọ ký? Thì tìm cả hai, như sanh cũng không được mà như diệt cũng không được, vì như thì không có sanh không có diệt, và như á thì là bình đẳng, không có khác. Cho nên nói tất cả chúng sanh, nếu mà như á thì tất cả chúng sanh cũng như, tất cả pháp cũng như, thì các thánh hiền cũng như, Di Lặc cũng như. Thì như vậy là nếu là như vậy thì tất cả đều như á, thì Di Lặc được thọ ký thì tất cả cũng được thọ ký vì cũng đều là như. Cho nên là đứng về cái mặt như này thì thấy rằng nghĩa là tất cả đều bình đẳng, thì ngài Di Lặc được thọ ký thì người khác cũng được thọ ký, thì không có thấy nghĩa là riêng ngài Di Lặc được thọ ký và người khác không được thọ ký. Nếu thấy như vậy thì lại kẹt cái tưởng là ngài Di Lặc được thọ ký đó thì cũng là được cái gì đó, mà ở đây thì nó bình đẳng, cho nên được thọ ký đó không phải là có cái gì của ngài Thích Ca, ngài trao cho rồi để mà được. Còn thấy mà có ngài Di Lặc được, người khác không được á, thì như vậy là để vướng vào gọi là cái tâm mà phân biệt, mà đã lại vướng vào cái tâm phân biệt thì nó lại trái với nghĩa như rồi, như ở trên, mà đã trái với nghĩa như á thì không phải là cái chỗ thọ ký rồi. Cho nên ngài dùng cái nghĩa như đó để mà phá cái tưởng về thọ ký, tức là trong cái nghĩa như thì tất cả đều bình đẳng, thì nói như đây á chính là cái lý chân như mà của mọi người đều đủ. Thì nói về thọ ký tức là người mà như là chứng ngộ được cái chỗ chân như đó, rồi sống được ở trong đó, rồi đem cái chỗ sống đó mà gọi là chỉ dạy lại cho mọi người mà còn mê chưa biết, cho đến khi công quả nó viên mãn thì được thành Phật, thì thọ ký là chỉ là thọ ký là cái sẵn có vậy thôi, chứ không phải là có cái gì để mà được thọ ký. Cho nên nói là như thì không có hai, không có khác. Thì ngài Di Lặc mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tất cả chúng sanh cũng phải nên được, vì cái đó là cái sẵn đủ của mọi người. Rồi ngài mới giải cái lý do là tất cả chúng sanh tức là tướng Bồ Đề. Bởi vì sao? Là bởi vì tất cả chúng sanh là tướng của Bồ Đề, tức là Bồ Đề không phải lìa nơi chúng sanh mà có. Bởi vì Bồ Đề á thì tức là cái tâm giác ngộ, thấy đâu có gì khác. Bồ Đề là tâm giác ngộ hay là cái trí giác ngộ ở nơi tâm của mỗi người, thì cái tâm giác ngộ này á thì cũng từ nơi chúng sanh mà có, chứ không phải là rời chúng sanh mà lại viên thành. Không phải là tâm Bồ Đề này nó ở đâu mà nó có, mà đã từ nơi chúng sanh mà có thì mỗi người, mỗi chúng sanh cũng đều đủ, đều có khả năng để mà gọi là giác ngộ cái trí Bồ Đề này hết. Tức là Thì như vậy Phật giác ngộ thành Phật thì ngày ban đầu á, chắc cho tổ cùng á, thì khi mà Phật giác ngộ thành Phật thì ban đầu ngài cũng từ một chúng sanh, phải không? Từ một chúng sanh rồi ngài mới giác ngộ, ngài tu hành tới viên mãn thì ngài thành Phật thôi, chứ không phải là cái ngài từ ở một cái trên trời mà dưới xuống mà từ đâu lại, cũng từ ở trong chúng sanh, cho nên mới nói rằng nghĩa là tất cả chúng sanh chính đó là cái tướng của Bồ Đề. Khi mà giác ngộ nơi mình rồi cùng với tất cả chúng sanh đầy đủ cái tâm giác ngộ đó thì nếu mà mình thấy tròn đủ như vậy đó thì nó gọi là cái thấy mà nó gọi là nó chính xác. Còn nếu mà còn thấy có một chúng sanh nào đó mà lại không có Bồ Đề, tức là không có cái thể cái tâm giác ngộ đó thì tức là cái thấy của mình nó lại chưa có tròn, giống như là trong kinh Duyên Giác mà mình học hôm trước. Mà đã thấy mình đầy đủ, người cũng đầy đủ rồi, cho nên là khi mình nhận ra rồi mà mình thấy những người khác chưa nhận ra, nghĩa là có mà chưa nhận ra, còn nghĩa là bị quên, bị che mờ, cho nên mình mới khởi cái lòng từ để mà đem chỉ dạy nhắc nhở cho họ để họ cùng nhận ra và cùng sống. Thì khi mà mình nhận ra nơi mình thì đó là tự giác, nhắc nhở lại cho người là giác tha. Khi mà công hạnh của mình đầy đủ thì nghe là giác hạnh viên mãn đầy đủ gọi là thành Phật. Thì như vậy cũng từ nơi chúng sanh mà ra, chứ không phải là trời chúng sanh mà có. Cho nên gọi là tất cả chúng sanh là tướng Bồ Đề. Rồi kế đến là nói về Niết Bàn cũng vậy, nghĩa là ngài Di Lặc được diệt độ, diệt độ tức là Niết Bàn, thì tất cả chúng sanh cũng phải được diệt độ. Bởi vì sao? Thì nghĩa là chư Phật sẽ biết tất cả chúng sanh rốt ráo là tịch diệt, tức là tướng Niết Bàn, chẳng còn lại Niết Bàn nữa. Thì đây cũng thấy rõ Niết Bàn không phải là cái mà từ bên ngoài mà được, mà là cũng có là cái sẵn đó nên mình chỉ là dùng những cái hư vọng, những cái tranh diệt mà điên đảo đó, thì Niết Bàn nó chẳng tự đủ như mình. Thì đây gọi là tự tánh Niết Bàn. Thì ngộ suốt được như vậy đó, thấy suốt được như vậy, tuy nhiên là rõ suốt được tới chỗ này á, thì thấy rõ nghĩa là đã là xưa nay nghĩa là vốn là rốt ráo là tịch diệt là Niết Bàn rồi á, không còn phải Niết Bàn nữa. Thì như vậy sanh tử cũng giống như là qua đốm thôi, cho nên cái ngài nói là sanh tử như qua đốm trong cái không thôi. Thì như vậy là thân này nó còn, nó mất, đâu còn nghĩa là quan hệ gì, đâu còn phải sợ sệt gì. Thì do như vậy đó, tất nhiên là thân này còn mất mà chỉ còn mất trên cái tướng sinh diệt cái giả thôi, mà không có can hệ gì tới cái tánh mà tịch diệt đó nữa. Thì thấu được cái chỗ đó thì đâu còn sợ thối chuyển. Cho nên ông Di Ma Cật ông không có nói về những cái lý bất thối chuyển thế này thế kia, nhưng mà ông giải thích như thế này. Thì khi mình đạt được cái này, đạt được như vậy, Đà đã trước được cái chỗ mà gọi là không thối chuyển rồi, là tâm nó cái niềm tin nó được vững mạnh, không còn sợ thối chuyển nữa. Nếu mà thấy suốt được cái chỗ này, thấu suốt được chỗ này rồi thì gọi là giống như là mình nghĩa là nắm gọi là nắm vững cái hòn ngọc ở trong tay rồi thì đâu còn nghi ngờ nữa. Thì như vậy chỉ còn có một đường là thẳng tiến thôi, thẳng tiến thôi, đâu còn sợ lưu chuyển lưu trục nữa, thối chuyển nữa. Thì đó vì vậy cho nên ông mới nói là ngài Di Lặc chớ có đem cái pháp này để mà gọi là chỉ dạy cho các vị chúng tử, cũng như ngài chớ có nói những cái pháp mà thuộc về nhưng mà ở trên gọi là cái tướng đó, khiến cho người ta thêm cái tưởng đó, mà ở trong này là thật không có cái mà gọi là phát tâm vô thượng trên đẳng chánh giác, cũng không có cái gọi là lưu trục, chính là trong cái thể như đó thì cũng không có cái mà để gọi là phát tâm, cũng không có cái để mà lưu trục. Thì ngài bảo ông Di Lặc thì phải khiến cho các vị tiên tử này bỏ cái gọi là cái kiến chấp mà về cái phân biệt Bồ Đề, tức như là cái thấy phân biệt về Bồ Đề, Nhưng mà Bồ Đề nó không phải là cái chỗ mà gọi là dùng cái tâm phân biệt mà gọi là rõ được hay là mà đạt đến được. À, tất nhiên là Bồ Đề không phải là một cái gì để mà được. À, cho nên phải phá cái kiến chấp phân biệt về cái Bồ Đề đó. À, tức là vượt qua mọi cái tướng phân biệt, không có những cái hình thể để mà mình cầu đến được. Bồ Đề không phải là cái tướng để cho mình cầu. À, thì ở đây nói thẳng ra Bồ Đề là tâm giác ngộ, chứ nghĩa là tự tâm giác ngộ. À, chứ không phải là cái pháp bên ngoài để cho mình phát tâm. À, chứ còn không khéo thì cái người mà nghe cái gọi là theo cái danh từ nói rằng phải phát tâm gọi là Bồ Đề đó, là cứ tưởng rằng phải có một cái Bồ Đề nào đó để mình hướng về để mình phát tâm ra. À, thì như vậy là nó kẹt, tức là như vậy thành ra cái pháp tạo tác rồi. À, ở đây thì nó Bồ Đề nó là ngay nên cái tự tâm của mình, nó không phải là cái pháp tạo tác hay là cái pháp làm ra. À, cũng không phải là do cái gọi là công phu tu hành mà nó được. À, vì vậy cho nên khi mà mình phát minh được cái tâm thể này, sống được ở trong đó, thì đó là thấy được cái chỗ gọi là bất thối chuyển, con đường bất thối chuyển. À, thì như vậy là rốt lại là Bồ Đề là cái chỗ tự chứng thôi, chứ không phải là cái chỗ mà mình gọi là dùng ngôn từ đối đãi để mà mình nói đến được hay là tưởng đến được. Vì vậy cho nên ở đây thì phương tiện nói là Bồ Đề là nó lìa những cái tướng gọi là phân biệt đó. À, những cái bệnh đó, cho nên nói rằng là Bồ Đề đó thì không có thể là dùng thân được, cũng không có thể là dùng tâm được, không? À, nó không phải là cái để được. Những cái gọi là tịch diệt là Bồ Đề, vì diệt các tướng chẳng quán là Bồ Đề, vì lìa cả các cái duyên, không? Tất nhiên là do cái duyên cho nên là mới có quán. À, rồi chẳng có hiện hạnh là Bồ Đề, vì không có nhớ nghĩ, vì có nhớ nghĩ thì mới có hiện hạnh. À, rồi nghĩa là đoạn là Bồ Đề thì xả bỏ các cái kiến chấp. À, lìa là Bồ Đề thì lìa các cái vọng tưởng. Chướng là Bồ Đề, chướng là ngăn. À, vì nghĩa là ngăn các nguyện. À, cái chỗ này thì nó hơi có hiểu không? Ngăn các nguyện cũng là ngăn các nguyện sao? À, tất nhiên là nguyện đây nghĩa là mong cầu á, là cũng là thuộc về tạo tác. À, cho nên là cái chỗ này chướng này là ngăn các cái nguyện cầu, các cái tạo tác. À, rồi chẳng có nhập là Bồ Đề vì không có tham trước. À, thượng là Bồ Đề vì thượng nơi như. À, trụ là Bồ Đề vì trụ nơi pháp tánh. À, ở nơi pháp tánh. À, đến là Bồ Đề vì đến nơi thật tướng, thật tế, tức là cái mé chân thật, cái chỗ lý tột cùng đó. À, chẳng hai là Bồ Đề vì lìa ý và pháp. À, trong có ý ngoài có pháp là hai, ở đây thì lìa cả hai bên ý và pháp. À, bình đẳng là Bồ Đề vì động với hư không. À, vô vi là Bồ Đề vì lìa cả sanh trụ và diệt. Thì như vậy hữu vi là có sanh có trụ có diệt, còn vô vi là không có sanh trụ diệt. Tri là Bồ Đề vì rõ biết tâm hạnh của chúng sanh. À, tức như những cái tâm hạnh của chúng sanh thế nào, tâm hạnh lành, tâm hạnh dữ, vân vân đều rõ biết, không có lầm. À, chẳng có hội là Bồ Đề vì cắt nhập không có tụ hội, cắt nhập tức là sáu nhập. À, chẳng có hợp là Bồ Đề vì lìa các tập khí phiền não. Không có chỗ nơi là Bồ Đề vì không có hình sắc, tức là có hình sắc thì có chỗ nơi, không hình sắc thì không có chỗ nơi. Vì Bồ Đề không phải là cái hình sắc có thể chỗ nơi nhưng mà chỉ ra được. Giả danh là Bồ Đề vì danh tự vốn không, ở đây thì nó là giả danh, bởi vì tức là ngay đây giả danh đó rõ suốt tánh nó vốn là không, tức là tánh danh tự vốn là không, thì đó là Bồ Đề. Như quyển quá là Bồ Đề vì không có thủ và trả. Không có rối loạn là Bồ Đề vì thường tự yên lặng. Rồi thiện tịch là Bồ Đề về tánh thanh tịnh. Thiện tịch tất nhiên là khéo tùy thuận nơi tịch diệt, tất nhiên là khéo ở nơi tịch diệt, nơi vắng lặng. Thì đó là Bồ Đề, tức là tự tánh nó thường nghĩa là vắng lặng. Không có thủ là Bồ Đề vì đều các tâm duyên. Không có sát là Bồ Đề về các pháp bình đẳng, bình đẳng trong các pháp, trong cái so sánh là bồ đề, vì không có thể ví dụ tới cái câu kết là mới nói rõ vi diệu là bồ đề, vì các pháp mà có biết, tất nhiên là cái chỗ đó là các pháp mà là có thể biết, tức là có thể dùng những cái tâm mà phân biệt hiện tại của mình, tức là tâm thức mà biết được. Thì như vậy đó là rốt lại thì nó là bồ đề á, nói rõ hơn là cái chỗ tự chứng của mình thôi, chứ còn nói thì không có hết được. Cho nên ở đây cũng là cái chỗ tột đó, cái chỗ vi diệu đó là bồ đề, bởi vì các pháp có mà biết được. Cho nên ở đây thì đã có biết được thì dùng cái gì để mà gọi là nói là thọ trí để mà được. Cho nên hiểu chuyện này rồi thì mới thấy nó cũng đồng như ở trong kinh Kim Cang mà Phật đã bảo nhà ta ở chỗ Phật Như Đăng không có một chút pháp mà gọi là được thọ trí, cũng như là không có chút pháp mà gọi là được vô thượng trên đẳng chứng giác. Như vậy đó gọi là để mà phá cái ý niệm về nghĩa chính đắc. Nghe nói bồ đề, nghe nói được thọ trí thì mình tưởng đâu là có cái gì đó để được, có cái gì đó để chứng, thì kẹt. Cho nên đây là phá, nghĩa là ngoài tâm thì không có cái pháp thật để được. Mà cái căn bản á, là ông muốn nhấn mạnh để cho mình soi lại tự tâm của mình. Khi mình soi lại tự tâm của mình thì tâm ấy nó tự đầy đủ, thì bồ đề là ngay nơi đó. Thì đó là cái ý của ông Di Lặc Phật muốn nhấn mạnh lại chỗ đó. Cho nên là khi mà Ngài Di Lặc Bồ Tát thực lại đến đây rồi thì Ngài cũng từ chối, Ngài không có thể mà đến thăm bệnh ông. Cũng như là khi mà ông Di Ma Cật ông nói tới đó thì cả 200 vị thiên tử đều được nghĩa là vô sanh pháp nhẫn. Thì như vậy là được vô sanh pháp nhẫn tức như là bất thôi chuyển. Thì đó là gọi là trong cái phần của Ngài Di Lặc. Thì thực ra ở đây không phải là Ngài Di Lặc là cái vị gọi là nhất sanh bổ thí, là còn một đời nữa thành Phật rồi, thì không phải là Ngài gọi là bị ông Di Ma Cật mà ông bẻ, Ngài không có đáp được, Ngài thua. Nhưng mà đây là Ngài Di Lặc, Ngài cũng muốn gọi là để làm gọi là nổi bật cái đức và trí của ông Di Ma Cật, để sau này để rồi sau để mà đưa đến Ngài Văn Thù, Ngài mới đến thăm bệnh rồi để mới có những cái cuộc đối đáp để mà hiển bài cái nghĩa chân thật thôi. Chứ không phải là Ngài Di Lặc là Ngài bị bẻ bí, bị thua. Mình phải hiểu cho kỹ cái ý đó. Thì đó là qua cái phần Ngài Di Lặc. Còn cái phần sau thì sao?